Ma Ngân, chương 988, Đại giáo chủ Hải Đình gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trương Thượng Quản biết rõ tàu Bá Vương Long xuất hiện, Thiên Tế Tinh cũng không cách xa chiến hạm Ma Văn nữa. Nếu để cho Thiên Tế Tinh phát triển ra chiến hạm Ma Văn, hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng. Nó cũng có nghĩa là Thiên Tế Tinh sẽ đột phá phong tỏa tin tức của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, tiến vào vũ trụ thái qua tìm kiếm bảo hộ, hơn nữa truyền bá tội nghiệt của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc ra khắp nơi. Hơn nữa, còn có thể được ủng hộ từ thể Liên Hiệp Á Bình Ninh. Đến lúc đó, đã không còn khả năng áp chế chủng tộc Lạc Đan Luân, chủng tộc Lạc Đan Luân sẽ lại một lần nữa trở thành đại họa đối với thể Liên Hiệp Xích Nghĩa. Kế tiếp, hình ảnh biến chuyển, quân đoàn tàu ngầm chiến đấu Bá Vương Long tập kích bờ sông Đại Vận Hà, đủ loại phi đạn như mưa, quả thật chấn nhiếp lòng người, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Sau đó là hiệu suất cực cao của quân đội Lạc Đan Luân, tấn công, xây dựng, toàn bộ quá trình hoàn thành nhanh chóng, tố chất quân đội còn mạnh hơn cả Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Trương Thượng Quân cũng biết quân đội Lạc Đan Luân trước kia là như thế nào, tuy rằng thiện chiến, nhưng không phải giống như hôm nay. Trước kia chỉ có thể đánh có thể xung phong, nhưng bây giờ, bên trong hung mãnh vẫn trật tự, năng lực tác chiến của mỗi binh sĩ cao hơn không biết bao nhiêu lần so với 2 năm trước, càng đáng sợ hơn là trật tự quân đội. Tiêu Hoàng kia đi vào đó đã làm cái gì? Hắn đã làm ma pháp gì với Thiên Tế Tinh? Trương Thượng Quân thì thào, lúc này, hắn mới chân chính lĩnh giáo được sự lợi hại của Tiêu Hoàng. Hơn nữa Trương Thượng Quân dám khẳng định bây giờ Thiên Tế Tinh là như thế này, mấy tháng sau, không biết sẽ biến thành thế nào. Nghĩ như thế, Trương Thượng Quân không khỏi nuốt nước miếng, hắn biết phải nhanh chóng ngăn chặn Thiên Tế Tinh, bằng không hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Xem ra bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp phi thường. Trương Thượng Quân lẩm bẩm nói, sau đó lấy ra ma văn thông tin chủ soái của mình, gọi đi Bác Anh Tinh, thủ đô Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Chủ yếu là báo cáo hiện trạng thật sự của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc và Thiên Tế Tinh, cùng với đề nghị Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc tự mình can thiệp Ma Duệ Tinh. Mà cái gọi là can thiệp, nói trắng ra là tấn công Thiên Tế Tinh, chỉ đổi một cái tự ôn hòa hơn mà thôi. Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, hành tinh thủ đô Bác Anh Tinh, ở sâu trong trung tâm lãnh thổ khổng lồ, dày đặc các cảng không gian, càng vô số căn cứ không gian lớn nhỏ. Dù là vùng an toàn nhất Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, nơi này vẫn hết sức chặt chẽ, ra vào đều phải qua kiểm tra nghiêm khắc. Không phải nhân viên quân đội, nghiêm cấm mang theo chiến văn đi vào. Nơi này cũng là trung tâm giáo lý, chính trị và quân sự Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, trên cơ bản quan lớn đinh cao Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đều làm việc trong này, tuyệt đối là trái tim quan trọng. Cả một hành tinh, hoàn cảnh tuyệt vời, hồ nước phẳng lặng, gió nhẹ ấm áp, rừng rậm xanh mát, đóa hoa sặc sỡ, mọi thứ đều có, so với những hành tinh khác, nơi này quả thật là thế ngoại đào viên. Người thống trị tối cao Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc Hải Đình gia ở trong thành phố Vinh Thượng trên Bác Anh Tinh này. Hải Đình gia tuổi đã hơn 1000, thực lực ngự hồn cấp 5, chẳng qua nhìn cũng chỉ khoảng hơn 40 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hình vuông, mày kiếm, tóc được chải gọn gàng, mặc áo bào tím, đôi mắt hình tam giác bên trong âm trầm toát ra uy nghiêm, khiến người ta có cảm giác không thể xâm phạm. Chỉ là ngồi đó, đã có khí thế không giận mà oai, không phải tùy tiện người nào cũng có loại khí thế này, đây là bởi nắm giữ quyền lớn tích lũy lâu ngày tạo thành. Lúc này, Hải Đình gia đang ngồi trong văn phòng, mắt nhìn ra cửa sổ, sắc mặt trở nên âm trầm. Đừng nhìn tổng thể Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc hiện giờ coi như bình thản, nhưng thế cục chỉnh thể đã trở nên đặc thù. Nhất là thể Liên Hiệp Á Bình Ninh, hai nền văn minh có mâu thuẫn không thể điều hòa. Nguồn gốc loại mâu thuẫn này, ngay ở chỗ hình thái văn minh khác biệt. Không thể điều hòa, giống như nước và lửa, cho dù hai thể liên hiệp không có mâu thuẫn lợi ích cũng không thể đi cùng nhau được. Về phần hai loại hình thái văn minh này là ai tốt xấu hơn, vậy thì tùy cách nhìn của mỗi người. Dù sao ở vũ trụ thái qua này, vẫn không ngừng tranh luận. Hai bên đều cắn chết chỗ yếu điểm hình thái văn minh của đối phương. Nếu không phải ước đoán quốc lực khổng lồ của hai bên cùng với mình hữu giữa thể liên hiệp Tân Bối Ba và thể liên hiệp Xích Nghĩa, hai thể liên hiệp này đã đấu đá với nhau từ mấy trăm năm trước. Đương nhiên ngoài ra quan trọng hơn vẫn là vấn đề chủng tộc Lạc Đan Luân, thể liên hiệp Xích Nghĩa không có tỏ thái độ rõ ràng, nhưng những gì đã làm sau lưng, mọi người đều thấy rõ. Thể liên hiệp Á Bình Ninh vẫn hy vọng chủng tộc Lạc Đan Luân được tự do, ngừng ngay việc bức hại chủng tộc Lạc Đan Luân. Đáng tiếc là thể Liên Hiệp Á Bình Ninh cách Ma Duệ Tinh quá xa. Hơn nữa Cao Tương Chân Nghĩa Quốc phong tỏa tin tức, gần như không thể để thể Liên Hiệp Á Bình Ninh lấy được tin tức gì về Thiên Tế Tinh, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Trong lúc Hải Đình gia trầm tư, ma văn thông tin giáo chủ của hắn rung lên, bên trên là tin nhắn Trương Thượng Quân gửi đến. Từ từ xoay người, Hải Đình Gia cầm lấy ma văn thông tin, nhìn những báo cáo và đề nghị đối với Thiên Tế Tinh cùng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, thần sắc Hải Đình Gia không khỏi đại biến. Đối với tình huống Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, Hải Đình Gia có vẻ rất lâu rồi không để ý tới, toàn quyền giao cho Trương Thượng Quân phụ trách. Nhưng mà Hải Đình Gia tuyệt đối không ngờ Thiên Tế Tinh rơi vào tuyệt cảnh, lại còn có thể đại phản kích. Ngồi trước bàn, Hải Đình Gia gọi cho Trương Thượng Quân. Một lát sau, vẻ mặt kính cẩn nghiêm nghị của Trương Thượng Quân xuất hiện. Trương Thượng Quân chủ soái, tại sao chiến sự Ma Duệ Tinh lại như thế này? Hải Đình Gia sắc mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra tia sáng lạnh hỏi. Thưa giáo chủ, sau thời gian dài tra xét rõ ràng, nguyên nhân tạo ra hiện tượng này, chỉ là vì một người, đó là Tiêu Hoàng. Bây giờ đã được Thiên Tế Tinh công nhận là người kế thừa duy nhất của Cát Thụy Sâm, chính là hắn dẫn dắt mạnh mẽ kéo Thiên Tế Tinh ra khỏi tuyệt cảnh, hơn nữa một tay hắn bày ra chấp hành ám sát thần phụ Cao Chiết Cơ, người thống trị cao nhất Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, khiến cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc gặp phải trọng thương chưa từng có. Đồng thời Thiên Tế Tinh đã ở phát triển rất nhiều loại máy móc ở biển nội địa Lý Tư Giai, vượt xa Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Hiện giờ Thiên Tế Tinh còn dưới chỉ đạo của Tiêu Hoàng, bắt đầu chiếm lấy Hải Dương trên Ma Duệ Tinh. Trương Thượng Quân nhấn giọng báo cáo chi tiết, sắc mặt nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thượng Quân biết rõ, bây giờ chỉ dựa vào Cao Tương Chân Nghĩa Quốc cho dù là âm thầm duy trì, cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ làm Thiên Tế Tinh không ngừng lớn mạnh. Tiêu Hoàng, Hải Đình Gia lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên Hải Đình Gia nghe tới cái tên Tiêu Hoàng, ánh mắt nhìn vào màn hình. Trên màn hình, Tiêu Hoàng đang khoác bất khuất khải, tay cầm băng tín ngưỡng, cưỡi thiết cước mã, xung phong ở đàng trước quân đội Lạc Đan Luân, rất có khí thế của Cát Thụy Sâm năm đó. Tuy rằng lần đầu tiên nghe nói cái tên Tiêu Hoàng, nhưng Hải Đình Gia biết rõ Tiêu Hoàng này tuyệt đối là tâm phúc đại họa. Mà trong đầu Hải Đình Gia, đang không ngừng vang vọng lời Cát Thụy Sâm nói trước khi chết, hắn sẽ không chết, ý chí của hắn vĩnh viễn tồn tại. Điều này làm Hải Đình Gia phải coi trọng. Nhất định phải loại trừ hoàn toàn chủng tộc Lạc Đan Luân này, nhất là Thiên Tế Tinh, cội nguồn Lạc Đan Luân. Chẳng qua Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc trực tiếp xuống tay, sẽ phải gánh chịu áp lực quá lớn. Truyền lệnh xuống, triệu tập Đại Thần Giáo Lý Trung Tâm Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc lập tức mở hội nghị trọng yếu. Hải Đình Gia dùng ma văn thông tin nói với bí thư của mình. Đại Thần Giáo Lý Trung Tâm Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chỉ có hơn 10 người, gần như nắm giữ toàn bộ quyền lực quốc gia. Trong đó, ngoài Hải Đình Gia ra quyền lực lớn nhất là Đại Thần Thủ Phủ Nội vụ Bách Lạp Đồ. Nói cách khác, ngoại trừ quân sự, ngoại trừ Hải Đình Gia, Bách Lạp Đồ là lớn nhất Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Nhân vật số 3 đằng sau Bách Lạp Đồ là Thứ Đại Thần Nội vụ Đỗ Khải Dương, đương nhiên phân chia như vậy chỉ là nội vụ, không bao gồm quân sự. Trong lúc Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc bắt tay chuẩn bị hội nghị tối cao, sau mấy giờ tu luyện, Tiêu Hoàng lại đi nhà xưởng nghiên cứu phi đạn ở căn cứ Hải Quân. Nơi này không phải gần bờ biển, mà dọc theo bến tàu số 3, đào ra thế giới ngầm ở sâu trong đất liền, sâu xuống 2.000 mét, diện tích tương đương một cái trấn. Bên trong có trang bị mô phỏng mặt trời chiếu sáng, cùng với một loạt tòa lầu, nghiễm nhiên là một thế giới ngầm, trên đường toàn là xe tải ma văn, máy khuân vác. Kết nối với nhà xưởng nghiên cứu phi đạn, là 15 con đường hầm, có thể vận chuyển các loại phi đạn ra ngoài. Lúc này Tiêu Hoàng đang ở trong kho hàng nghiên cứu chừng 50 mét, bên trong là một thứ hình phi đạn cao chừng 40 mét. Tiêu Hoàng đứng ở đại sảnh, ngửa đầu nhìn thứ hình phi đạn to lớn này, sau lưng là Phất Minh qua cùng Lôi Kiệt. Thứ hình phi đạn khổng lồ này, là trang bị phát tín hiệu không gian, có thể đột phá phong tỏa tin tức của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, truyền tin tức đơn giản ra ngoài. Về phần muốn làm gì, đó là lấy được liên hệ đơn phương với bên ngoài. Bao lâu nữa nó mới hoàn thành? Tiêu Hoàng nhìn sang Phất Minh qua, hỏi, hiện đang kiểm tra, nếu không có gì bất ngờ, mấy ngày nữa là có thể phóng thử. Phất Minh qua trả lời, Tiêu Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu, trong ánh mắt cũng có vui mừng hưng phấn, nói. Tóm lại là nắm chắc thời gian đi, rõ rồi, chúng ta sẽ cố gắng nhanh nhất, hoàn thành nghiên cứu. Phất Minh qua cùng nghiêm túc đáp, mặc kệ là Phất Minh qua hay Lôi Kiệt đều rất rõ ràng thứ này có ý nghĩa gì, sẽ là đột phá phong tỏa tin tức Thiên Tế Tinh ngàn năm qua của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Chỉ là muốn lao ra khỏi tầng khí quyển, xuyên qua hệ hàng tinh Ma Duệ, dựa vào tình cảnh Thiên Tế Tinh bây giờ, không phải là chuyện dễ dàng. Cách chương.